Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nhiều người nghĩ nghề điều dưỡng chỉ gắn với các ca trực trong bệnh viện, nhưng thực tế, thì ngành này mở ra nhiều hướng phát triển đa dạng, từ chăm sóc cộng đồng, y tế công cộng đến quản lý và tư vấn sức khỏe. Với phụ nữ sau khi lập gia đình, thì điều dưỡng vẫn mang đến cơ hội làm việc linh hoạt, giúp cân bằng giữa nghề nghiệp và cuộc sống. Chọn nghề gì với Kim Anh?
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ Ricky Huynh, người đã có hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện là Clinical Nurse Consultant tại một bệnh viện tư ở tiểu bang Victoria. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe tiếp câu chuyện của Ricky Huynh. Với kinh nghiệm hơn 7 năm trong nghề thì những kỹ năng nào từ nghề y tá, điều dưỡng đã giúp ích cho công việc điều phối hiện tại của Ricky? Liệu Ricky có chọn lại ngành điều dưỡng nếu được bắt đầu lại?
Xin chào Ricky Huynh. Nhiều người nghĩ là mình học điều dưỡng hay là học y tá là chỉ có thể làm điều dưỡng hoặc là y tá ở trong bệnh viện thôi. Cho đến bây giờ thì là Ricky làm được hơn 7 năm rồi đó. Từ cái trải nghiệm của bản thân mình thì Ricky thấy là thực tế là có những cái hướng phát triển nào khác nữa.
Mới đầu em chọn ngành điều dưỡng, em cũng nghĩ như mọi người là em nghĩ là học điều dưỡng thì chỉ có thể làm điều dưỡng hoặc y tá trong bệnh viện mà thôi. Nhưng thực tế sau bao nhiêu năm nay thì em thấy là ngành điều dưỡng mở ra rất nhiều hướng phát triển khác nhau, trong lĩnh vực lâm sàng lẫn ngoài cộng đồng. Riêng về bản thân em thì em bắt đầu ở công việc điều dưỡng ở khoa phục hồi chức năng và chấn thương chỉnh hình. Sau đó em chuyển qua bên chuyên khoa hơn là làm bên thận học và tiêu hóa. Nơi này em cũng học rất nhiều về cách chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh lý phức tạp. Sau đó em lúc mà năm đầu tiên em có học thêm nâng cao để trở thành điều dưỡng tiêm chủng hoặc là nurse immunizer, phụ trách các chuyên môn trong việc tiêm chủng cộng đồng. Nhờ đó em được tham gia vào các chương trình tiêm chủng của Council với làm bên phòng chống dịch bệnh của bệnh viện. Một thời gian sau đó thì lúc mà COVID thì em chuyển sang làm việc cho Sở Y tế của tiểu bang với vai trò là nhân viên y tế công cộng thuộc bộ phận phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ở đây em tham gia vào các chiến lược y tế công cộng, kiểu như là theo dõi, kiểm soát dịch bệnh, giáo dục sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ với quản lý các đợt bùng phát dịch của tiểu bang lúc đó. Ngoài ra thì em còn làm việc bán thời gian ở một bệnh viện công trong mảng pháp lý y khoa hay còn gọi là medical legal. Là bên đây thì em hỗ trợ xử lý về các vấn đề liên quan đến pháp lý trong y tế, rồi báo cáo sự cố, tài liệu y khoa và quy trình điều tra nội bộ. Và em hiện tại thì như bữa nay nói là em đang làm Clinical Nurse Consultant ở một bệnh viện tư ở tiểu bang Victoria về kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Những cái trải nghiệm này thì em thấy học điều dưỡng không có giới hạn trong một vai trò cố định, mà nó là một cái nền tảng vững chắc để mình có thể phát triển theo nhiều hướng, từ lâm sàng, chăm sóc cộng đồng, y tế công cộng đến hành chính và pháp lý. Thì em thấy là quan trọng là mình biết tận dụng kiến thức, kinh nghiệm với không ngừng học hỏi để mở rộng cơ hội nghề nghiệp của bản thân mình thôi.
Thấy Ricky là làm rất là nhiều vai trò ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau á. Mỗi lần mà mình qua một cái lĩnh vực mới, một cái vai trò mới như vậy thì mình có phải học thêm hay là upgrade cái kiến thức của mình không?
Dạ, nói chung thì mỗi lần mà mình muốn đi để nâng cấp kiến thức á, thì em thấy là kiến thức lâm sàng là quan trọng nhất. Thì nếu mà mình muốn học thêm á, thì thường là có những chỗ chuyên khoa phải cần mình làm từ 3 năm trở lên, làm lâm sàng 3 năm trở lên để xin vô. Rồi có những nơi thì yêu cầu mình phải học cũng như là postgraduate certificate, học diploma. Có những chỗ thì cần mình học master hoặc là đang học master để xin vô những công việc đó. Thì em thấy những cái kiến thức mà nó kêu là fundamental of nursing á, thì là cần thiết khi mình học lâm sàng. Còn tại vì những cái kiến thức này mình có thể đem qua những cái chuyên khoa khác để mình vận dụng và mình học thêm để mình phát triển bản thân. Thì em nghĩ là tùy theo bản thân của mình, tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái sở thích. Có người thì muốn sở thích này thì họ sẽ tìm đường để họ học, và họ sẽ muốn đạt đi với cái đích đó thì họ, em nghĩ là ai cũng sẽ đi được theo cái con đường họ mong muốn thôi. Mặc dù là bao nhiêu lâu thì nếu mà mình muốn thì mình có thể đạt được.
Vậy thì thí dụ như là thường á, mà mình làm y tá, làm điều dưỡng á, là mình phải làm ca, làm kíp rất là nhiều. Chẳng hạn như là làm ca đêm rồi làm cuối tuần này nọ. Thì thí dụ với những bạn, với phụ nữ thì chẳng hạn khi mà họ lập gia đình, họ có con cái, thì họ muốn thay đổi cái nghề nghiệp trong cái ngành điều dưỡng y tá, thì có những cái lựa chọn khác không?
Em thấy là có đó. Mà nói chung á, thì cái kinh nghiệm lâm sàng là quan trọng. Tại vì đó, nếu mà mình có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm lâm sàng á, thì em thấy với cái kinh nghiệm, với cái kiến thức đó thì mình có thể đi về những cái con đường khác. Thí dụ như là nếu mà làm lâm sàng trong 2 năm rồi và có con, thì có nhiều người sẽ không có thể làm đêm được, hoặc là không có thể làm thứ bảy chủ nhật được. Thì em thấy là họ, một là họ học thêm để phát triển bản thân, rồi xin vô những cái công ty mà họ kêu bằng là cater về cái home package, hoặc là về bên aged care, chăm sóc sức khỏe người già. Thì họ có thể học một cái certificate, rồi sau đó là họ vận dụng cái lâm sàng để họ chấp nhận những cái bệnh nhân từ bệnh viện, rồi họ sẽ kiểu như là quản lý, tạo dựng những cái care plan để chăm sóc bệnh nhân ở nhà, thay vì đi vô bệnh viện, hoặc là thay vì đi vô bệnh viện dưỡng lão. Tại vì nhiều người già có khi họ không thích cái môi trường dưỡng lão, nên có thể họ học thêm, những người này học thêm để chăm sóc, hoặc là lên những cái care plan để cho nhân viên công ty, hoặc là mở công ty riêng để đi chăm sóc cho những người bệnh nhân này.
Đó là cũng là một cái hướng phát triển khác, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Với kinh nghiệm bản thân á, thì những cái kỹ năng nào từ cái công việc, từ cái nghề điều dưỡng y tá giúp cho cái công việc của Ricky hiện giờ?
Đối với cái kinh nghiệm mà làm điều dưỡng á, trong nhiều môi trường khác nhau như em á, thì em nhận thấy có rất nhiều kỹ năng từ nghề đã giúp ích kiểu như trực tiếp trong công việc điều phối hiện đại. Kể ra thì có lẽ rất mất thời gian. Như những cái ý chính thì đầu tiên là kỹ năng giao tiếp với phối hợp liên chuyên khoa, kiểu như nó nói tiếng Anh là multidisciplinary collaboration á. Ngắn gọn thì điều dưỡng là cầu nối giữa các bác sĩ, bệnh nhân và các bộ phận hỗ trợ khác. Cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng xử lý tình huống nhanh và ưu tiên công việc. Trong ngành điều dưỡng, đặc biệt là ở những cái các chuyên khoa như là thận học và tiêu hóa học, thì em cũng quen với việc đánh giá tình trạng bệnh nhân, đưa ra quyết định nhanh và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên. Cái thứ ba mà cuối cùng là có lẽ là tinh thần phục vụ với sự đồng cảm. Em thấy đây là cũng là giá trị cốt lõi của ngành y. Dù ở vị trí nào á, thì em cũng tin vào giá trị của nghề và vai trò của bản thân, là mình luôn đặt người bệnh và cộng đồng lên hàng đầu.
Vậy thì sau nhiều năm làm trong nghề điều dưỡng y tá, thì đến bây giờ thì Ricky đã suy nghĩ, có cái suy nghĩ như thế nào về ngành nghề này? Và nếu như mà được chọn lại nghề nghiệp của mình á, thì Ricky có chọn lại cái ngành điều dưỡng y tá này không? Tại vì như hồi nãy đến giờ mình trò chuyện thì Ricky cũng có nói khi mà Ricky đi học á, thì Ricky nhận thấy là chỉ có 15-20% sinh viên học cái nghề này là nam giới, đúng không? Cái cảm giác lúc đó là cũng hơi thất vọng đúng không? Không biết là liệu mình có chọn đúng nghề không á.
Em không biết mọi người khác nha, nhưng mà em thấy bản thân em thì sau nhiều năm làm ngành điều dưỡng á, trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ lâm sàng, cộng đồng đến y tế công cộng và pháp lý á, thì em thấy thấm cái giá trị và cái ý nghĩa của ngành này. Em thấy là điều dưỡng là không chỉ là một công việc mà kiểu như là một hành trình phục vụ con người. Như mỗi ngày đi làm thì mình có một cơ hội để giúp đỡ ai đó, không chỉ những là bệnh nhân nằm trên giường, mà kiểu như hỗ trợ đồng nghiệp, đóng góp vào các chiến lược y tế của cộng đồng. Rồi những cái trải nghiệm này nó cũng giúp em trưởng thành hơn, không chỉ về chuyên môn mà kiểu cả về nhân cách, với cái cách nhìn nhận cuộc sống của mình. Quay lại câu hỏi thì của chị, thì nếu được quay lại thời điểm bắt đầu á, em nghĩ mình sẽ vẫn chọn ngành điều dưỡng này, mặc dù có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng nó đem lại cho em cảm giác là mình đang làm điều có ích và có ý nghĩa. Và em thấy thì quan trọng hết thì cái ngành điều dưỡng này nó mở ra rất nhiều cơ hội cho em để phát triển bản thân theo những hướng khác nhau, miễn là mình sẵn sàng học hỏi và bước ra vùng an toàn của bản thân thôi.
Ricky cũng vừa mới nói là làm công việc này nhiều lúc cũng có nhiều áp lực đúng không? Cũng có mệt mỏi, tại vì mình phải tiếp xúc với người bệnh thường xuyên. Cái môi trường bệnh viện nữa, mình vô là mình thấy người bệnh gặp nhiều vấn đề như vậy. Ricky có thấy mình bị áp lực, hay là có bao giờ thấy mệt mỏi, hay là có bao giờ muốn bỏ nghề không?
Đối với em, cái ngành điều dưỡng này nó không có một ngày nào mà khi mà em làm lâm sàng ở đó nó giống nhau hết. Đôi lúc thì có một ca thì rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra, cứ mình cứ
theo đúng quy trình ha.
Dạ, theo đúng quy trình, rồi mình cứ làm một điều dưỡng thôi. Có nhiều lúc thì mình thấy mệt mỏi, kiểu như mình làm rồi mình tiếp xúc với bệnh nhân, ai cũng bệnh, rồi kiểu như mình thấy mệt mỏi thêm, nhưng mà mình thấy cái sự hồi phục của họ. Mình thấy mặc dù là mình chỉ cho thuốc, mình nói chuyện với họ, mình dẫn họ đi vệ sinh, mình thay tã cho họ, nhưng mà những cái đó mà sau nhiều ngày mình thấy họ trở nên khỏe hơn, từ một bệnh nhân nằm trên giường bệnh tới một người có thể đi lại trong phòng, rồi thấy họ đi về với gia đình, thì mình thấy mình đóng góp một phần nào trong cái cuộc sống của họ, làm cho họ khỏe mạnh hơn, thì mình yêu nghề rồi mình cứ làm thôi.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Gần đây á, thì mình có một cái thông tin là về việc là chính phủ Úc á, hàng chục ngàn y tá chuyên môn á, Register Nurse ở Úc là sắp được học nâng cao để kê đơn thuốc, mà trước đây á, là cái việc này là chỉ có bác sĩ làm được. Ricky đã học ngành điều dưỡng y tá rồi làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe được hơn 7 năm rồi. Ricky nghĩ như thế nào? Quan điểm của Ricky về cái việc này như thế nào? Và bản thân Ricky thì có được phép làm cái công việc kê đơn thuốc này hay không theo những cái cải cách mới của chính phủ?
Cái tin này thì cũng em mới thấy gần đây thôi. Công việc hiện tại của em là Clinical Nurse Consultant á, thì em không có việc làm việc trực tiếp với bệnh nhân hoặc là làm trên lâm sàng. Mặc dù là vận dụng kiến thức lâm sàng, nhưng mà theo em có đọc á, thì để là một người mà có thể viết được kê đơn thuốc. Đơn thuốc bác sĩ á, thì chị phải, người điều dưỡng đó phải làm trong nghề toàn thời gian ít nhất là 3 năm trong nghề, là full time. Rồi không những đó thì chị cũng phải làm ở trong một cái hệ thống bệnh viện, chứ không phải là làm ở trong giống như là phòng khám bác sĩ hoặc là làm những cái bộ phận y tế mà không có liên quan về bệnh viện hoặc là chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thì cái đó là em thấy là cần thiết. Không những vậy, em thấy bên bên mà chỗ APRA đó thì yêu cầu là người điều dưỡng đó cũng phải học một cái postgrad là 6 tháng để become accredited. Giống như là mình đã đăng ký rồi, nhưng mà cái này là mình cũng phải đăng ký một lần nữa. Không những cái đó không, cái người điều dưỡng đó cũng phải, sau khi học xong, cũng phải được cái mentorship từ một bác sĩ ít nhất là 6 tháng khi làm việc lâm sàng. Không chỉ nhảy, em có thấy nhiều requirement cũng của bệnh viện, của chính phủ, kiểu như là, giống như là cái governance với cái partnership vậy đó. Thì em thấy là có nhiều yếu tố cần thiết để trở thành một người có thể viết đơn, chứ không có giải để thành một cái người mà có thể kê đơn thuốc. Và những cái đơn thuốc đó thì nó sẽ có những cái limit, chứ không phải cái thuốc gì mình cũng kê đơn được. Em cũng muốn trở thành một người kê đơn lắm, nhưng mà vì em không có làm lâm sàng trực tiếp với bệnh nhân, nên em cũng muốn trở thành một người kê đơn, nhưng mà em hiện tại thì chưa được.
Theo những cái yêu cầu của chính phủ vậy là vẫn chưa được, đúng không?
Theo những cái yêu cầu khắc khe đó thì hiện tại chưa được. Mặc dù là mình có kiến thức lâm sàng, mình có nhiều kinh nghiệm, mình có nhiều năm trong hệ thống y tế, nhưng mà hiện tại mặc dù em là cái role của em cũng là senior, nhưng mà em chưa được theo cái yêu cầu của chính phủ.
Cảm ơn Ricky Huỳnh rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là chi tiết và rất bổ ích trong cái buổi trò chuyện hôm nay.
Dạ, em cảm ơn chị Kim Anh và khán thính giả SBS Việt ngữ.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.